Texas 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Trong những ngày cuối tuần vừa qua chúng ta được nghỉ ngơi, nhưng mà có vẻ Tổng thống Trump và anh Kim Jong-un của cô Thu Nga vẫn tiếp tục chửi bới nhau, cô Thu Nga.
Không biết là ông nào sẽ thắng ông nào, phải không? Ông này kêu ông kia khùng, ông kia kêu ông nọ là mất trí. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump hôm 23 tháng 9, coi như là ông gia tăng công kích chính quyền Bắc Hàn, nhất là lãnh tụ trẻ tuổi Kim Jong-un. Quang Hưng cần biểu ông này thì là bớt ăn cheese đi, tại vì ông này đã ăn rất là nóng nảy. Còn ông Donald Trump thì không biết ăn cái gì, ăn ớt nhiều quá cho nên là cũng không. Đáng lẽ ông kia là ăn ớt nhiều, ông này thì ăn cheese nhiều. Trong khi Bắc Hàn mà tổ chức một cuộc tuần hành chống Mỹ rất là rầm rộ. Và trước đó thì Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn là Ri Yong-ho nói trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng cái việc mà dùng cái hỏa tiễn nhắm vào mục tiêu của Mỹ là điều không thể tránh khỏi. Sau khi ngài Tổng thống gian ác, ông gọi ông Kim Jong-un là gã rocket trong cái sứ mệnh mà tự sát. Và ông Trump cũng đã viết lên Twitter cuối ngày 23 tháng 9 là mới nghe qua Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn phát biểu tại Liên Hiệp Quốc. Nếu ông ta nói lại suy nghĩ của gã tên lửa nhỏ bé thì chúng ta không còn tồn tại lâu. À, ông này nói như ông Trump và ông Kim Jong-un thì cứ tiếp tục qua lại như vậy. Và cả Tổng thống Mỹ và cả lãnh tụ Bắc Hàn gần đây gia tăng những lời lẽ đe dọa và sỉ nhục lẫn nhau nữa. Trong cái tình hình mà Bắc Hàn gấp rút tiến hành cái mục tiêu phát triển một cái hỏa tiễn có gắn cái đầu đạn nguyên tử có thể đánh trúng Hoa Kỳ, một điều mà ông Trump thề sẽ ngăn chặn lại. Và truyền hình nhà nước Bắc Hàn cũng ngày hôm qua cũng chiếu một cái đoạn tin rằng hơn 100.000 người đã tập hợp để tham dự cuộc tuần hành hôm 23 tháng 9 và ủng hộ những cái điều bình luận của ông Kim trước đó một tuần. Thì bây giờ đó, không biết rằng hai ông này vẫn tiếp tục đấu khẩu hay là chiến tranh thứ ba có xảy ra. Bây giờ chúng ta đánh cá đi Quang Hưng.
Vâng, nếu mà trong trường hợp mà phía Bắc Triều Tiên theo như là lời của ông Bộ trưởng Ngoại giao ông Rex Tillerson á, mà phía bên Bắc Triều Tiên mà thử cái loại bom gọi là bom H á, đây là một trong những cái loại bom cực mạnh mà phía bên Bắc Triều Tiên thử đó, thì phía bên Hoa Kỳ theo như ông Ngoại trưởng cho biết là Hoa Kỳ có thể sử dụng vũ lực. Nhưng mà phía bên Bắc Triều Tiên bây giờ qua cái lời của ông Ngoại trưởng Bắc Hàn là ông Ri Yong-ho thì đã dùng quá nhiều những cái lời lẽ nhục mạ Tổng thống Donald Trump, chẳng hạn như là gọi ông là cái kẻ bài bạc, quen dùng đe dọa rồi lừa dối, cũng như là có những cái mánh khóe. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump trước đây cũng có cho biết, cũng nói rằng gọi ông Kim Jong-un là cái gã hỏa tiễn nhỏ bé. Và nếu mà những cái lời nói theo như là Tổng thống Trump, những cái lời nói của ông Ngoại trưởng ở Bắc Hàn phản ảnh lời nói của ông Kim Jong-un đọc tại Liên Hợp Quốc vào hôm thứ Bảy vừa rồi, thì Tổng thống Donald Trump có nói là họ sẽ không có tồn tại. Nhưng mà Bắc Triều Tiên thì ngày hôm qua buổi tối thì Tổng thống Donald Trump có ký một cái sắc lệnh là cấm thêm Bắc Hàn cũng như là Chad và Venezuela trong cái danh sách những cái quốc gia sẽ bị cấm hoặc là sẽ bị hạn chế trong cái việc đi lại giữa Hoa Kỳ. Thì cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump theo như là lời của các giới chức nội các cho hay là những cái điều khoản mới này là nhằm để mà tiếp tục bảo vệ cho đất nước được an toàn. Và cái sự thay đổi này sẽ bắt đầu có hiệu lực ít nhất là ngày 18 tháng 10. Chúng ta còn nhớ là trong cái sắc lệnh trước đây là nó chỉ có 90 ngày có hiệu lực và nó chuẩn bị hết hạn, thì Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành một cái đạo luật mới. thì cái lời cái việc mà ông tuyên bố ra đúng cùng một cái ngày mà cái sắc lệnh tạm thời của Tổng thống Trump là cấm ít nhất 6 quốc gia thuộc về khối Hồi giáo là hạn chế trong cái việc đi lại và nó chuẩn bị hết hạn. Không có giống như là cái lần trước thì cái lệnh cấm du hành này của Tổng thống Trump đã không có những cái trường hợp lộn xộn xảy ra tại phi trường ở các quốc gia khác và người ta cũng đã được theo dõi về những cái quy định mới của chính phủ. Hiện nay đó thì những cái visa được xem là hợp với lại luật pháp thì không có bị rút lại theo như là cái kết quả của cái lệnh cấm mới này. Tuy nhiên những cái giới hạn gọi là giấy phép cho phép thì nó có thể sẽ không có bảo đảm theo từng trường hợp và theo từng công dân của từng cái quốc gia. Vì vậy mà lần này đó thì phía bên Bắc Hàn, tất cả những cái công dân của Bắc Hàn hoàn toàn là không có được đi nhập cảnh vào Hoa Kỳ, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến lệnh cấm nhập cảnh mới được đưa ra này, thì theo như Tổng thống Trump đã lên Twitter và nói rằng là lệnh cấm nhập cảnh làm cho đất nước an toàn và ưu tiên của ông, đồng thời cũng là sẽ Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận những người đến từ các quốc gia này mà chưa được kiểm tra an ninh. Và trong cùng ngày thì ông cũng đã nói với các phóng viên rằng lệnh cấm càng cứng rắn thì sẽ càng tốt và an toàn hơn cho nước Mỹ. Các giới chức của Tòa Bạch Cung cũng cho biết lệnh cấm lần này sẽ áp dụng mức độ khắt khe tùy vào từng quốc gia cụ thể, vì Hoa Kỳ cho rằng mỗi một nước có một mức độ đe dọa khác nhau. Ví dụ, sinh viên Iran vẫn được phép sang Hoa Kỳ du học, nhưng cũng phải chịu kiểm tra gắt gao hơn. Trong khi đó, một số giới chức của chính phủ Venezuela cũng như gia đình sẽ bị cấm hoàn toàn đến Hoa Kỳ. Chính quyền Hoa Kỳ không đưa ra ngày mãn hạn của lệnh cấm mới, và những nước đáp ứng những tiêu chuẩn an ninh tối thiểu sẽ được Hoa Kỳ xem xét rút ra khỏi danh sách cấm du hành. Và hiện chưa có bất kỳ một phản ứng hoặc là phát ngôn nào của các quốc gia nằm trong danh sách này. Nhưng thì cũng theo như anh Quang Hưng cho biết rằng là lệnh cấm lần này đã không gặp phải nhiều sự chống đối như những lần trước. Chắc có lẽ là các giới chức an ninh của Hoa Kỳ cũng như một số quốc gia đã quen với vấn đề này. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại phần tin liên quan đến Bắc Hàn. Khi mà mới đây đó thì Trung Cộng, thì chúng ta đều biết rằng là Trung Cộng là quốc gia đứng đằng sau của chính quyền Bắc Hàn. Khi mà các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đưa ra, nhưng mà anh này vẫn gọi rằng là bí mật để mà giúp đỡ cho Bắc Hàn. Thì anh Trung Quốc vẫn với cái giọng điệu như là trước đây khi mà kêu gọi các bên cần kiềm chế trong vấn đề Bắc Hàn. Và bình luận của, theo như phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã trong một cuộc họp báo, loan báo rằng là Trung Cộng hy vọng các bên kiềm chế. Và bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump và lãnh đạo của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un đã đấu khẩu qua lại với nhau. Theo như Ngoại trưởng của Bắc Hàn thì cũng đã nói rằng là, như cô Thu Nga cũng trình bày là cái vấn đề bắn vào các hỏa tiễn các quốc gia của đồng minh của Hoa Kỳ hoặc là nhắm vào Hoa Kỳ là một cái điều không thể tránh khỏi khi mà Tổng thống Trump đã có những cái lời nhục mạ lãnh đạo của họ. Trong khi đó, Nga lại không tin, theo như phát ngôn của Ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov thì không tin Hoa Kỳ sẽ tấn công vào Bắc Hàn, bởi vì ông cho rằng Bắc Hàn hiện tại đã sở hữu những kỹ thuật về vấn đề hạt nhân và hỏa tiễn đủ mạnh để khiến cho Hoa Kỳ có thể suy nghĩ lại trước khi quyết định tấn công phủ đầu. Và theo như một số nguồn tin trích lời thì trích dẫn những cái cuộc khảo sát thì cho thấy rằng là hầu hết những người dân của Hoa Kỳ đều phản đối những cuộc tấn công phủ đầu của chính quyền Hoa Kỳ. Theo đó thì 67% những người được hỏi thì cho rằng Hoa Kỳ chỉ nên đáp trả nếu mà Bắc Hàn tấn công trước. Trong khi đó 23% thì cho rằng là nên có những cuộc tấn công phủ đầu trước khi Bình Nhưỡng bắn hỏa tiễn vào Washington hoặc các đồng minh. Và có đến 82% cho rằng chiến tranh sẽ lan rộng ở khu vực Đông Á nếu Hoa Kỳ quyết định tấn công phủ đầu. Và tình hình căng thẳng đang ngày một leo thang tại bán đảo Triều Tiên sau khi chính quyền Bắc Hàn thử hạt nhân lần thứ 6, và mới đây thì Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng đe dọa trước Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng sẽ hủy diệt hoàn toàn nếu mà Bắc Hàn vẫn tiếp tục thử hạt nhân cũng như rằng là tấn công vào các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là Tổng thống Trump cũng như Bắc Hàn, hai bên đều lời qua tiếng lại với nhau. Nhưng có vẻ như hai ông này không sợ, nhưng các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia lân cận thì lại lo sợ, khi mà bên Nhật Bản thì bây giờ thủ tướng của Nhật Bản cũng đang đe dọa sẽ giải tán Hạ viện để có thể thông qua những cái chính sách mới cứng rắn hơn với Bắc Hàn, đó cô Thu Nga.
Người ta nói rằng là trâu bò hút nhau thì ruồi mũi chết, không dám hai so sánh hai người đó là trâu bò. Nhưng mà cái khi mà nếu mà có một cái cuộc thế chiến thứ ba xảy ra thì các nước chung quanh cũng lo sợ chứ, tại vì toàn là vũ khí nguyên tử không chứ không phải là vũ khí thường nữa. Nhưng mà bây giờ đó ông Trump cấm cả những người mà nhập cảnh á, thì là cũng là một cái việc mà người ta cũng bàn tán xôn xao, không có nhập cảnh cả người Bắc Hàn nữa. Nhưng mà Bắc Hàn thì không có hợp tác gì hết, và chúng ta chờ xem là cái việc này như thế nào. Nhưng mà bây giờ đã buổi sáng hôm nay trên tờ báo của Dallas cũng như là trên có nhiều cái trang mạng nói về cái việc mà ông Trump bây giờ ông tuyên chiến với những cầu thủ bóng bầu dục của Mỹ, khi mà họ quỳ gối, khi mà mọi người đứng lên để chào cờ thì họ đã phản đối bằng cách là quỳ gối chứ không có chịu đứng lên khi mà hát bài quốc ca. Và những cầu thủ thuộc Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia NFL đồng loạt đã tỏ ra cái hành động quyết liệt phản đối việc Tổng thống Donald Trump liên tục công kích những cầu thủ quỳ gối trên sân bóng lúc mà chào cờ. Và họ vào cái lúc mà cái ngày mà 22 tháng 9 thì ông Trump lên tiếng đăng cái bình luận trên cái trang mạng Twitter kêu gọi người dân Mỹ hãy tẩy chay giải đấu bóng bầu dục. Và cái điểm cao nhất là Tổng thống Mỹ khuyên NFL nên sa thải những cầu thủ cự tuyệt hát bài quốc ca Hoa Kỳ. Ông nói rằng nếu mà những cầu thủ này muốn kiếm một hàng triệu đô la từ giải NFL thì những người này không được phép bất kính trước quốc kỳ và phải đứng khi mà hát quốc ca. Nếu không muốn như vậy thì sẽ bị sa thải. Và những người hâm mộ giải đấu NFL từ chối đến xem những trận đấu cho đến khi nào mà những cầu thủ này dừng lại cái hành động thiếu tôn trọng lá quốc kỳ và tổ quốc, thì mọi người sẽ thấy sự thay đổi diễn ra nhanh chóng. Phát biểu trước cử tri Alabama vào tối ngày 22 tháng 9 thì ông Trump nhắc lại việc cầu thủ Colin Kaepernick khởi xướng cái phong trào này vào năm ngoái, và theo đó thì tại một trận đấu biểu diễn trước khi mà mùa giải khai mạc vào ngày 26 tháng 8 năm ngoái thì cầu thủ Colin Kaepernick này là cái người mà trung phong ném bóng của đội San Francisco và không đứng lên chào cờ, mà thay vào đó thì anh lại đã quỳ gối trên sân bóng để phản đối việc cảnh sát bắn chết những người Mỹ gốc Phi Châu không mang theo vũ khí. Vì vậy cho nên là việc này làm cho ông Trump rất là tức giận. Và bất chấp hàng loạt bình luận của Tổng thống Trump cả trên mạng xã hội lẫn phát biểu trước công chúng, thì khoảng 25 cầu thủ đến từ các đội Jacksonville, Jaguar, Baltimore, Ravens đã quỳ gối khi chào cờ trước khi mà trận đấu diễn ra ngày 24 tháng 9 trên sân vận động Wembley ở London đó, Quang Hưng.
Vâng, chị Thu Nga còn nói thiếu một cái chữ mà nghe đó thì nó bị sốc óc liền. Đó là ông Trump đã từng nói là con của chó đẻ. Người ta nói là cái câu này nó rất là nặng khi mà một người bị nghe thấy. Ngay cả ông chủ của đội Houston Texans đó, là ông Robert McNair, thì ông này đã từng đóng góp cho cái quỹ tranh cử của Tổng thống Trump lên tới cả 1 triệu. Ông cũng nói rằng là Tổng thống Donald Trump đã gây chia rẽ và đi ngược lại những cái gì đất nước này cần có vào lúc này. Quả tình đó thì người ta cũng không có vui khi mà nhìn thấy các cầu thủ trong cái lúc chào cờ mà họ quỳ xuống hay là họ có những cái hành động được xem là không có kính trọng. Thì Tổng thống Trump tuy rằng đó là nhiều người bình luận nói rằng cái lời phát biểu của ông quá là nặng. Nhưng mà nếu mà mình tính theo như là đội bóng, cái liên đoàn bóng bầu dục đó, thì hầu hết các cầu thủ đều là người da đen và họ xuất thân từ những cái gia đình nghèo khó, và đặc biệt đó là xuất thân trong những cái gia đình có những cái bà mẹ riêng, tức là single mom, hoặc là những cái bà mẹ mà người ta gọi là rất là khỏe mạnh. Thì anh cầu thủ phòng thủ của đội Falcon thì ông nói là anh nói rằng anh Grady Jarrett, ông nói là không phải tôi không phải là con của đồ chó đẻ mà tôi là con của hoàng hậu. cái vụ mà quarterback calling của đội San Francisco 49er, anh ta phản đối về cái việc mà cảnh sát da trắng đánh đập người da đen, thì khởi sự cái lần đó thì nhiều người cũng cảm thấy rất được bực bội khi mà khán giả xem những cái trận đấu có ăn chơi, và nhiều người họ cũng đã tẩy chay những cái trận đấu này. Gần đây đó thì Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ cái lời mời của cái đội, coi như là mời đội bóng Golden State Warriors, đây là đội bóng rổ đã thắng trong cái năm 2017 NBA Champion vào tòa Bạch Ốc, ngay sau khi mà anh chàng Stephen Curry cùng một số những cái cầu thủ khác cho thấy là họ không có muốn chấp nhận lời mời của Tổng thống tòa Bạch Ốc là sẽ đến thăm tòa Bạch Ốc. Và sau khi đã kêu gọi mà liên đoàn bóng bầu dục NFL đó thì cần phải sa thải những cái cầu thủ được xem là khi mà chào cờ mà lại không có chịu đứng hẳn hoi mà lại quỳ hoặc là phản đối, thì Tổng thống Trump vào hôm qua Chủ nhật cũng đã tweet và yêu cầu là liên đoàn bóng bầu dục là cần phải đưa ra cái lệnh hoặc là cái quy định mới, quy định tức là buộc tất cả các cầu thủ khi mà chào cờ đều phải đứng lên. Trong khi đó chúng ta thấy là ngày hôm qua rất là lộn xộn trong cái các trận đấu, và ngay khán giả coi cũng không có vui chút nào. Ngay cả những cái người hát cái bài mà quốc ca họ cũng sợ nữa, là bởi vì từ xưa đến giờ chưa bao giờ có một cô ca sĩ hát quốc ca mà lại quỳ xuống run lẩy bẩy hoặc là tay đấy thì đưa nắm đấm lên anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Hôm qua nếu mà quý vị có coi thì thấy rằng là tình trạng cũng rất là lộn xộn, khi mà các cầu thủ thì tay đoàn kết nối lại với nhau, chéo tay lại với nhau, trong khi đó một số người thì quỳ xuống, như là cô ca sĩ Rico Lavelle cũng đã quỳ xuống và đưa nắm tay lên trời. Và thật sự khi mà cái lời phát ngôn của Tổng thống Trump mà như anh Quang Hưng nãy giờ nói đó, thì thật sự đó là cái từ rất là nặng, và hầu hết mọi người khi mà nghe cái từ này thì đều cảm thấy không vui. Và người ta cho rằng là từ này không nên xuất phát từ miệng của một trong những nguyên thủ quốc gia hàng đầu trên thế giới. Nhưng mà nếu mà chúng ta có theo dõi những cái phát ngôn của Tổng thống Trump trong suốt thời gian tranh cử cho đến bây giờ, thì chúng ta thấy rằng là cái điều này không có gì ngại, khi mà Tổng thống Trump rất là thẳng miệng, có sao nói vậy, ông nói rất là thẳng. Và thậm chí lời phát ngôn của ông đó bị nhiều người chê trách, có những người từng là bạn cũng đã lên tiếng chỉ trích, ví dụ như ông chủ của đội New England Patriots đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của ông Trump khi mà ông Robert Kraft là chủ nhân của đội New England Patriots, vốn được xem là bạn của ông Trump, cũng đã lên tiếng chỉ trích. Và bên vực quyền phản kháng của các cầu thủ, và cũng như anh Quang Hưng nói, ông chủ của đội Houston Texans là Robert Mardner, vốn đã từng đóng góp $1,000,000 trong quỹ tranh cử của ông Trump, cũng đã phát biểu rằng là lời nói của ông Trump là đã đi ngược lại với những cái giá trị đích thực của đất nước này và gây chia rẽ. Thì đến bây giờ thì chúng ta thấy sự phản đối đối với Tổng thống Trump đã xuất hiện rất là nhiều, và những quyết định của ông đưa ra đều gặp phải sự phản kháng. Kể đầu tiên hoặc là cũng như là tính đến bây giờ đó, thì một trong những cái vấn đề chống đối lại ông Trump nhiều nhất đó là nỗ lực để mà xóa đi chương trình Obamacare của cá nhân Tổng thống Trump cũng như các thành viên của Đảng Cộng Hòa, thì bây giờ nỗ lực đó đều gặp phải sự chống đối quyết liệt, và có thể nó sẽ đi đến thất bại khi mà sáng nay tờ Houston Chronicle cũng đã đưa lên bản tin đó và cho biết rằng nếu mà cái những cái nỗ lực của Đảng Cộng Hòa mà không thành hiện thực thì sẽ không biết chương trình Obamacare sẽ đi về đâu. Và nhiều người thì cho biết rằng là rất có một số thượng nghị sĩ đã cho biết rằng là chính họ sẽ bỏ phiếu chống lại để mà có thể không cho cái đạo luật trong cái việc xóa bỏ chương trình Obamacare trở thành hiện thực, vì họ cho rằng một khi chương trình Obamacare bị xóa bỏ thì rất nhiều người trên toàn quốc sẽ không có bảo hiểm, và khi đó thì nếu mà muốn mua thì cái bảo hiểm đó nó cũng sẽ rất mắc và làm cho nhiều người khốn khó hơn trong vấn đề tìm kiếm một chương trình chăm sóc sức khỏe cho mình đó cô Thu Nga.
Lúc nào cái việc mà bảo hiểm y tế cũng là cái mối mà lo nghĩ của người dân, thành ra không biết rằng nếu mà Trumpcare mà thay thế Obamacare thì như thế nào, người yêu người ghét không biết. Nhưng mà bây giờ về cái việc mà bà McKeel, trước kia đó khi mà bà cho nhiều người mà nhập cảnh vào về cái vấn đề mà các quốc gia Hồi giáo đó, thì cái lúc đó người ta nghĩ rằng bà sẽ thất cử, tại vì bà bị nhiều người chống đối lắm, và những cái vụ mà khủng bố xảy ra ở Đức này phần lớn là do những người Hồi giáo tấn công khủng bố. Nhưng mà bây giờ bà lại đắc cử rồi, đắc cử cái nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ thứ tư. Đây đúng là người đàn bà thép thiệt. Đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lập được kỷ lục chưa từng có trong lịch sử chính trường của nước này khi mà đắc cử lần thứ tư. Thấy mấy người đàn bà oai ghê chưa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Và chủ tịch của Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo, viết tắt là CDU, Angela Merkel đã lãnh đạo nước Đức thêm 4 năm nữa với cái chiến thắng của Liên minh Trung hữu, giành được ước tính gần 33% số phiếu trong cuộc bầu cử ngày 24 tháng 9. CSU, viết tắt từ Liên minh Xã hội Thiên Chúa Giáo Bavaria, đảng anh em với lại CDU. Và sau cái kết quả bầu cử thì đảng CDU của bà Merkel chiếm ghế số lớn ở trong Quốc hội Đức với ước tính là 218 ghế theo một hãng thông tấn. Và tuy nhiên cái sự mà thể hiện của CDU và CSU trong kỳ bầu cử này gọi là khiêm tốn hơn cách đây 3 năm, từ 41.5% xuống còn 32.9%, đồng nghĩa với quyền lực của nữ thủ tướng hơi bị giảm sút. Trong khi đó thì đảng đối lập cực hữu AFD với cái chính sách chống nhập cư đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi giành được số phiếu chưa từng có, với 13.5% tương đương với 87 ghế. Đây cũng là đảng công khai cổ suý chủ nghĩa dân tộc đầu tiên tại Bundestag trong hơn 60 năm. Và một bước lùi khác cho bà Merkel là đảng Dân chủ Xã hội giành 21% số phiếu, tuyên bố rời bỏ liên minh cầm quyền để bước sang chế độ đối lập. Và những diễn tiến trên cho thấy là liên minh CDU và CSU là bản thân nữ thủ tướng Đức vẫn còn được đa số cử tri tin tưởng. Nhưng mà mầm mống bất mãn cũng đang lớn dần xuất phát từ chính sách mở rộng cửa đối với người tị nạn gây tranh cãi. Và bà Merkel này được tiếng trước đây là một người rất là tốt bụng, một người rất là tử tế. Nhưng mà khi khủng bố xảy ra nhiều quá thì bà bị chỉ trích, bà cũng không biết làm sao cho mọi người bằng lòng, phải không Quang?
Vâng, đúng như vậy. Nhất là cái việc mà Anh Quốc rút ra khỏi Liên hiệp Âu Châu rồi Tổng thống Donald Trump đắc cử, thì bây giờ người dân người ta cũng thấy là cần phải hướng tới bà Merkel để mà hy vọng sẽ có một cái sự trật tự riêng cho cái khu vực Âu Châu. Bởi vì dù sao thì nước Đức vẫn là một trong những cái quốc gia có một cái nền kinh tế lớn nhất trong cái khối Âu Châu. Và bà Thủ tướng Angela Merkel mặc dù là đã thắng trong cái nhiệm kỳ thứ tư này, nhưng mà bà chắc chắn sẽ gặp khó khăn bởi vì đảng của bà đã không có chiếm được đa số để có thể thành lập ra một tân chính phủ mới. Nói qua về Việt Nam thì chúng ta biết là cái cuốn phim The Vietnam War của Hoa Kỳ đã được trình chiếu khắp nơi tại Hoa Kỳ cũng như là tại Âu Châu. Nhưng mà nhiều ngày qua thì người ta thấy là phía bên báo chí Việt Nam hoàn toàn im lặng, không có nói gì cả. Nhưng mà gần đây thì họ lại bắt đầu đăng về cái lời tuyên bố chính thức của cái người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Thì theo như là cái lời phát biểu của bà Hằng, thì cái tuyên bố của bà Hằng thì hầu hết là không có thừa nhận hay là phản bác về những cái tin tức có liên quan đến cái chuyện là Việt Nam cấm đưa cái bộ phim The Vietnam War ra mắt công chúng tại Việt Nam. Thì cái điều mà người ta cho biết là bởi vì trong cái cuốn phim The Vietnam War này có một số những cái chi tiết rất là nhạy cảm. Chẳng hạn như là cái sự kiện của Tết Mậu Thân năm 1968, hoặc là nói về ông Hồ Chí Minh, nói về ông Lê Duẩn hay là ông Võ Nguyên Giáp. Riêng về ông đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Ted Osius thì ngày hôm qua cũng có viết, nói rằng là để mà có thể xây dựng một cái tương lai tươi sáng cũng như là công bằng thì chúng ta cần phải thừa nhận cũng như là thành thực về quá khứ. Anh Khương Nguyễn.
Dạ vâng, bộ phim này thì theo như nhiều nhà đánh giá cho rằng là rõ ràng đây là một bộ phim do nhóm phản chiến dàn dựng nên, và họ cũng theo như nhiều người đã từng biết, đã từng tham gia thì cho rằng là đây là một bộ phim không nên có. Nhưng mà họ đặt câu hỏi rằng là tại sao chính quyền Cộng sản Việt Nam lại không có những cái lời phản đối hay là ủng hộ, cũng như không có những phát ngôn gì liên quan đến bộ phim này. Và trong truyền thông trong nước hôm 21 tháng 9 vừa rồi trích lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam là bà Lê Thị Thu Hằng, thì bà này vẫn những cái giọng điệu rằng là cuộc chiến là mang tính chính nghĩa, cũng như rằng là thúc đẩy nó bla 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 rất là nhiều. Những chi tiết mà theo như nhiều người đã cho rằng là không mang bất cứ một cái lời gọi rằng là khẳng định hay phản đối gì về những chi tiết trong bộ phim. Nhưng mà theo như nhiều người thì rằng là bộ phim này đang được Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm duyệt, tại vì họ cho rằng có những chi tiết nhạy cảm về vấn đề Tết Mậu Thân 1968, về ông Hồ Chí Minh, ông Lê Duẩn hay là các giới chức hàng đầu của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nên vì thế họ không muốn cho người dân biết rõ hơn về những vấn đề này. Nhưng theo như lời anh Quang Hưng cũng đã nói rằng là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Ted Osius cũng đã nói rằng là để mà một tương lai tươi sáng thì chúng ta cần thừa nhận những gì đang diễn ra cũng như đã xảy ra trong quá khứ và thành thật về nó. Bởi vì sự thật lúc nào cũng là sự thật. Nhưng theo như các chính quyền Cộng sản Việt Nam thì chắc họ cũng không công nhận sự thật đâu. Bởi vì sự thật liên quan đến thần tượng của họ là ông Hồ Chí Minh hoặc là các giới chức hàng đầu thì làm sao mà họ dám đưa ra cho người dân biết đây, cô Thu Nga?
Đúng rồi, trong cái cuốn phim đó mặc dù là cái sự thật của Đảng Cộng sản chỉ có một chút xíu mà thôi để làm ra vẻ ta đây là cái cuốn phim đó là sự thật. Nhưng mà cuốn phim này rõ ràng rằng đã binh vực cho cái nhóm phản chiến, rồi chê Hoa Kỳ là đã yểm trợ cho một đất nước Việt Nam với một chính quyền nhu nhược, với những người quân lực Việt Nam Cộng Hòa là hèn nhát không đấu tranh, rồi cho Hồ Chí Minh là một kẻ rất là khiêm nhường và kiên nhẫn. Và nếu mà Hồ Chí Minh và các đảng viên của ông ấy tranh đấu hy sinh gian khổ như vậy, thì theo cái lời đúng như là cái cuốn phim Ken Burns và Lynn Novick, thì tại sao năm 1954 hàng triệu người Việt lại bỏ nhà cửa ngoài miền Bắc để trốn vào miền Nam, và năm 1975 thì hàng triệu người để bỏ nước ra đi, trong đó có một nửa người làm mồi cho cá biển rồi. Vậy thì cái phim này là một cái phim mà làm cho mọi người tức giận, và đây là một cái sự tai hại cho cái thế hệ thứ hai và thế hệ một rưỡi. Nếu mà họ không có hiểu gì về chiến tranh Việt Nam thì đây là một cái sự mà tuyên truyền bóp méo sự thật. Vì vậy cho nên là người Việt ở hải ngoại này xem rất là tức giận, và dĩ nhiên là ở trong nước họ nói nếu mà không thì tại sao trong nước tức giận, thì chúng ta cũng đã nói về cái việc này rồi. Và cái cuốn phim này đáng lẽ là nói The Vietnam War thì họ nên nói lại là The American War chứ không phải là của người Việt Nam. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, cho nên xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và mến chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một ngày thứ hai đầu tuần an lành, và mong rằng mưa đừng có rơi nữa, chứ mưa rơi nữa thì chắc là cũng khổ lắm anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, mưa nhiều quá ở những cái tiểu bang khác, Puerto Rico, nhưng mà bên Dallas thực sự là khô rồi đó anh à. Bây giờ cần nước lắm ạ, thưa anh, kệ nó đi, thì nếu mà có mưa thì mưa nhỏ nhỏ thôi. Vâng, chào anh Khương Nguyên và chào chị Thu Nga.